Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có những ghi nhận sau đây. Các phiên chợ tháng 10 trước dịp lễ Halloween ở Mỹ. Tình trạng lạm thu dịch vụ ở các sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Các tỉnh miền Tây ở Việt Nam căng thẳng trước dòng người từ các thành phố lớn đổ về quê tránh dịch. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Những ngày đầu tháng 10 ở một khu chợ thực phẩm nước Mỹ. Đối với nhiều người, đây là thời điểm đi chợ thú vị nhất, bởi hầu hết các khu chợ lúc này đều được phủ lên mình một lớp áo đầy màu sắc. Ngoài hàng chục loại hoa cúc, biểu tượng của mùa thu, chợ còn ngập tràn những chú bù nhìn rơm được làm thủ công và cả những trái bí ngô đủ mọi kích cỡ và hình dáng. Hay thậm chí là cả những cây ngô đồng héo úa và rơm khô để các gia đình trang trí nhà cửa cho ngày lễ Halloween đang tới gần. Tất cả đã tạo ra một không khí ấm áp cho các gia đình khi tới mua sắm tại các khu chợ như thế này trong cái se se lạnh vào dịp chính thu.
Ngay từ dịp giữa tháng 9 thì người Mỹ đã trang trí những khu chợ thực phẩm theo chủ đề mùa thu và ngày lễ Halloween để phục vụ các gia đình. Có thể nói đây là thời điểm mà khi các gia đình tới với các khu chợ thực phẩm, họ cảm thấy ấm áp và vui vẻ nhất bên cạnh ngày lễ Noel cuối năm. Tuy nhiên, khác với ngày lễ Noel cuối năm, khi mùa đông đã tới và nhiều nơi tuyết đã rơi dày, thì vào thời điểm này các gia đình có thể nhẩn nha lựa chọn những trái bí ngô, những chậu hoa cúc hay những vật dụng trang trí vốn thường được bày bán ngay phía bên ngoài các khu chợ thực phẩm như thế này một cách thoải mái hơn.
Thực tế, để mua được những chậu hoa cúc thật đẹp hay những trái bí ngô và các vật dụng trang trí độc đáo, thì các gia đình thường phải tìm tới các khu nông trại ở ngoại ô, vốn chuyên kinh doanh các mặt hàng đó. Nhưng do cuộc sống bận rộn nên rất nhiều gia đình thường tranh thủ trong những lần đi mua thực phẩm thì ghé qua và tìm mua luôn để vừa không bỏ lỡ một ngày lễ quan trọng trong năm, đó là ngày lễ Halloween, mà lại không mất nhiều thời gian. Thêm vào đó thì các khu chợ cũng tranh thủ mùa thu đẹp trời và ngày lễ Halloween để trang trí không gian cho hấp dẫn hơn, thu hút nhiều gia đình tới mua sắm hơn trong dịp lễ đặc biệt này.
Do không có nhiều thời gian nên tôi đã lựa chọn việc đến với một khu chợ thực phẩm gần nhà để mua bí ngô cũng như một số vật dụng trang trí cho ngày lễ Halloween. Nhà có con nhỏ nên trong dịp lễ Halloween cũng như là dịp lễ Noel cuối năm, gia đình luôn không thể thiếu cái không khí của hai ngày lễ đặc biệt này. Mặc dù những trái bí ngô cũng như những chậu hoa cúc hay những vật dụng trang trí khác cho ngày lễ Halloween ở đây không độc đáo lắm nếu so với những nông trại ở ngoại ô, tuy nhiên cũng như phần lớn các gia đình người Mỹ khác, thì những cái sản phẩm ở đây đã là quá đủ để cho gia đình tôi lựa chọn rồi.
Vào thời điểm này, nhiệt độ ở khu vực thủ đô Washington DC đã xuống thấp, thường xuyên ở mức từ 15 cho tới 20 độ C. Chỉ hơn một tháng nữa thôi là mùa đông sẽ kéo tới. Vì thế mà mùa thu, người Mỹ thường có thói quen trang trí lại nhà cửa bằng những gam màu ấm nóng rực rỡ để thêm chút ấm cúng cho gia đình trước khi mùa đông tới. Đó cũng là lý do mà bí ngô và các loại hoa cúc ở khắp các khu chợ thực phẩm cũng như các nông trại ngoại ô không lúc nào vắng khách mua, đặc biệt là trong dịp cuối tuần.
Trong nhiều năm qua, việc lạm thu dịch vụ lãnh sự ở các sứ quán Việt Nam đã xảy ra, nhưng dường như chính quyền Việt Nam, mà cụ thể là Bộ Ngoại giao, chưa xử lý một cách quyết liệt. Câu chuyện gần đây ở New Zealand, Singapore và Australia cho thấy vấn nạn này vẫn còn là điều bức xúc cho nhiều người Việt, nhưng hiếm khi thấy báo chí nhà nước Việt Nam phản ánh. Một nữ kỹ sư Việt Nam sinh sống ở đảo phía Bắc của New Zealand vừa làm hộ chiếu mới tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Wellington, chia sẻ với VOA.
Cách đây vài tháng khi em cần phải làm gia hạn làm mới hộ chiếu, thì em có liên lạc thì Đại sứ quán Việt Nam ở New Zealand càng trong việc thu phí. Nói cách khác là họ lạm thu phí. Khi em gọi điện hỏi về phí làm hộ chiếu mới thì bên sứ quán có nói là $200 New Zealand thì tính ra sẽ là khoảng $140 Mỹ. Cái này thì chênh lệch quá nhiều, chênh lệch gấp đôi so với cái thông tư của Bộ Tài chính về biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự ở ngoài nước. Bởi theo thông tư đó thì cái số tiền lệ phí sẽ chỉ là $70 Mỹ thôi. Em có hỏi anh trả lời hôm đó là anh Thanh trực điện thoại là tại sao có sự khác nhau, thì anh Thanh nói là đó là phí họ phải điều tra xác minh. Giấy tờ thì em cũng không hiểu là phí là gì. Tuy nhiên khi đó đang là dịch bệnh COVID rất là hạn chế đi lại thì em cũng chấp nhận là mức phí đó. Khi em nhận được cái giấy tờ trở lại thì em phải không thấy hóa đơn, thì em có hỏi hóa đơn bên sứ quán thì họ không trả lời. Một tháng sau em có việc xuống phải làm việc với sứ quán tiếp thì em có hỏi họ về hóa đơn đấy, thì họ kêu là họ không thể nào xuất hóa đơn của tháng trước nữa. Điều này rất là vô lý.
Một phụ nữ Việt Nam khác cũng sinh sống ở miền Bắc New Zealand đề nghị không nêu tên vì lý do an toàn, nói với VOA rằng bà phải trả $200 New Zealand, tương đương $140 Mỹ để làm hộ chiếu mới qua đường bưu điện.
Mình biết có nhiều bạn cũng làm qua bưu điện và cũng chỉ trả $70 thôi. Cho nên là mình có viết email gửi lãnh sự quán. Họ bảo là mình phải xuống tận Wellington để giải quyết. Việc của họ đơn giản, tại vì việc này là họ đã làm sai rồi, thì việc đơn giản của họ chỉ là hoàn tiền lại vào số tài khoản của mình mà thôi. Nhưng mà họ cố tình gây dưa, và cái việc này là từ mình làm từ hồi tháng 2 và đến bây giờ họ vẫn chưa hoàn tiền cho mình. Mình khá là bức xúc bởi vì việc chẳng có gì cả. Việc họ sai là họ đã lấy quá số tiền quy định thì họ chỉ cần bù lại thôi, nhưng mà họ cứ kiếm cớ và không muốn giải quyết cái việc này cho mình.
VOA đã liên lạc Đại sứ quán Việt Nam tại Wellington và Bộ Ngoại giao Việt Nam để xin ý kiến về các cáo buộc này nhưng chưa được phản hồi. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, một người làm công tác cộng đồng người Việt ở Wellington, New Zealand, nêu bức xúc với VOA sau hai lần trao kiến nghị đến Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Bà nói:
mình thì luôn luôn với tinh thần là xây dựng, thế cho nên là tất cả các việc trước khi mình lại gửi những cái kiến nghị hoặc tố cáo về các cơ quan trong nước, ví dụ như là Thanh tra Bộ Ngoại giao hay là Cục lãnh sự hay là Cổng thông tin của Chính phủ chẳng hạn, thì mình đều lên trực tiếp và lên gặp trực tiếp trao đổi với họ, đã góp ý để họ thay đổi. Hai lần mình lên trực tiếp vào 26 tháng 11 năm 2020 và 17 tháng 3 năm 2021, thì mình ngoài cái việc là mình gửi email, mình còn lên trực tiếp và mình còn đề nghị là gặp đại sứ nữa. Thế cho nên là mình lên, mình đã trao đổi trực tiếp, mình đưa kiến nghị bản in hẳn hoi, ký tên hẳn hoi. Thế cho nên là mình cũng không hiểu tại sao mà lần này các nhân viên sứ quán lại có thể chơi cháo trắng trợn, vi phạm pháp luật và liên tiếp vi phạm pháp luật ngay sau cái đề nghị của mình trực tiếp như vậy. Thì mình thấy thực sự là không hiểu tại sao họ lại cố tình làm việc như vậy.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà đồng thời là một trong những thành viên quản trị của trang Tôi và Sứ quán, một diễn đàn chuyên phản ánh các vấn đề dịch vụ lãnh sự của cơ quan ngoại giao Việt Nam, cho VOA biết.
Bắt đầu từ khi mình đấu tranh cái việc chống lạm thu ở New Zealand này, qua đời cũng qua cũng vài đời đại sứ rồi, thì nó phải nói là cũng được cải thiện rất là nhiều. Nhưng mà cứ khi nào mà mình đại khái là ngơi nghỉ một chút ấy, thì họ lại quay trở lại cái đường cũ ấy, là lại lạm thu. Bởi vì rất nhiều người bị lạm thu trước đây mà không biết bị lạm thu, đấy là cái điều rất là tệ. Mình đã hỏi rất nhiều bạn bè mình ở các sứ quán khác nhau, kể cả sứ quán Trung Quốc ở Wellington, sứ quán các nước, họ bảo là ở trong nước thì có thể xảy ra việc này việc kia, nhưng mà các việc liên quan đến dịch vụ lãnh sự ở sứ quán thì bao giờ cũng rất là minh bạch rõ ràng và có hóa đơn đầy đủ. Thế có lẽ là chỉ có duy nhất một sứ quán Việt Nam tại New Zealand là hành xử như thế, thực sự là cái nỗi xấu hổ và nhục nhã.
Trang Facebook Tôi và Sứ quán hôm 12 tháng 10 viết: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand thu $600 New Zealand, tương đương $417 Mỹ, cho 3 bản chứng thực chữ ký, phí quy định là $10 một bản, kể cả làm nhanh nhất trong vòng 24 tiếng đồng hồ lấy cũng chỉ $15 một bản. Công dân Việt Nam ở vài nước khác cũng gặp tình trạng tương tự. Một người Việt sinh sống ở Singapore nêu phản ánh với VOA rằng nhân viên sứ quán Việt Nam tại Singapore thu phí cao hơn quy định đối với dịch vụ đổi hộ chiếu từ bỏ quốc tịch. Người này cho biết nhân viên sứ quán tại Singapore thu đến 185 đô la Singapore, tương đương 136 đô la Mỹ cho việc đổi hộ chiếu, và 650 đến 850 đô la Singapore, tương đương 400 đến 630 đô la Mỹ cho việc thôi quốc tịch, so với quy định lần lượt là 70 và 200 đô la Mỹ. Người phụ nữ Việt Nam tại Singapore viết cho VOA, việc ăn chặn tiền ở Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore khiến rất nhiều người công dân Việt Nam sinh sống tại đây rất bất mãn, nhưng không ai dám lên tiếng. Bà Lam Ngọc Hà, người Việt tại Australia, viết trên Facebook hôm 7 tháng 10. Cuộc chiến đòi lại tiền làm thu của em cũng đã gần một tháng nay. Hôm nay em gọi điện thoại lại cho Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Sydney, thì họ lại viện dẫn không làm việc qua phone với em, mà hẹn em lên văn phòng để giải thích. Trước đó em đã email sự việc đến họ, em cũng đã đồng kính gửi đến các cơ quan có liên quan, nhưng họ chưa một lần phản hồi bằng văn bản qua email. Nữ ký sứ Việt Nam sinh sống ở đảo phía Bắc của New Zealand nêu nhận định với VOA.
Các cái đại sứ quán này chính là cái đơn vị mà để hỗ trợ các công dân Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ tối đa và nhiệt tình. Nhưng thay vì là hỗ trợ thì họ đang nhũng nhiễu và họ đang tìm cách vòi tiền, gây khó khăn cho công dân Việt Nam, bởi vì họ biết rằng là các cái rất nhiều thủ tục giấy tờ dành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bắt buộc phải qua họ, không có lựa chọn nào khác, thì nên là họ như gọi là độc quyền, họ đang làm nhũng nhiễu và làm rất là khó. Em có hai vấn đề, một là tụi em cũng đã phản ánh về bên phía Việt Nam nhưng mà hầu như không có phản hồi. Vấn đề thứ hai là em cũng đã từng liên hệ với các cái bạn bè làm báo chí ở Việt Nam để giúp nhờ họ là có liệu có thể phản ánh tình trạng này lên là báo đài Việt Nam để có thể gây sức ép để thay đổi được cái hình để họ có thể thay đổi được không, thì những cái phản hồi nhận lại là không, họ không ai viết cả, bởi vì họ phải là đơn giản là nếu có viết cái này thuộc nếu có viết ra thì cũng sẽ bị censor, nên là có viết thì kể cả có mất tiền thì cũng không có ai đăng đâu. Thì những người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài rất là có một cái rất là hy vọng có sự minh bạch trong cái công tác làm việc của các lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài.
Trang web Tôi và Sứ quán trong báo cáo về sự minh bạch Sứ quán Việt Nam 2019 có viết, mặc dù bao nhiêu năm nay, người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã kêu than về nạn nhũng nhiễu lạm thu của các sứ quán, nhưng phản hồi của các cơ quan chức năng như Bộ Ngoại giao thường cho rằng đây là chỉ là một vấn đề nhỏ lẻ do một vài cá nhân gây ra. Vào cuối năm 2019, Báo Thanh Niên cũng đã phản ánh việc lạm thu phí dịch vụ lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Washington và Lãnh sứ quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ. Báo Thanh Niên viết, dù biểu phí được quy định tại thông tư 264/2016 của Bộ Tài chính, nhưng nhiều cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không niêm yết rõ, dẫn đến việc nhân viên nhũng nhiễu lạm thu của người dân khi đến làm thủ tục lãnh sự. Trả lời Báo Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh khi ấy, nay là Phó Thủ tướng Thường trực, khẳng định sẽ lưu tâm đến vấn đề này vì công tác lãnh sự và bảo hộ công dân luôn là trọng tâm được quan tâm đến thời gian vừa qua.
Dòng người di tản ồ ạt từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương bùng dịch đã đặt các tỉnh miền Tây vào tình trạng hết sức căng thẳng, vừa lo tiếp nhận, sắp xếp cho người về, vừa đối phó với nguy cơ dịch bệnh bùng phát, theo tìm hiểu của VOA. Kể từ đầu tháng 10, khi tình hình dịch bệnh ở thành phố có dấu hiệu khả quan và các hạn chế đi lại được dỡ bỏ, hàng trăm ngàn người dân miền Tây lưu trú tại thành phố đã đi xe máy về quê tránh dịch. Chẳng hạn như tỉnh Sóc Trăng, chỉ trong 3 ngày đầu tháng 10 đã có gần 30.000 người về quê. Riêng đêm 2 tháng 10, số lượng 20.000 người về tự phát đông nghẹt cả một đoạn quốc lộ. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh An Giang đến ngày 5 tháng 10 đã đón 35.000 người về quê, theo số liệu của báo An Giang. Còn ở tỉnh Cực Nam Cà Mau, chỉ trong vòng 7 ngày cho đến ngày 7 tháng 10, đã có hơn 21.500 người dân về đến. Báo Cà Mau dẫn lời ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau cho biết. Đáng lưu ý là trong dòng người đổ về từ vùng dịch này, qua xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện hàng trăm ca dương tính với virus corona, chẳng hạn như Đồng Tháp có 70 ca, Hậu Giang 50 ca và Sóc Trăng 60 ca, theo tường thuật của báo mạng Vietnamnet. Riêng tỉnh Cà Mau ghi nhận 178 ca mắc từ những người tự phát về quê trong tổng số 207 ca trong tuần lễ từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 10. Các tỉnh miền Tây đã trưng dụng hết các cơ sở sẵn có để làm khu cách ly nhưng vẫn không đáp ứng nổi, truyền thông trong nước cho hay. Chẳng hạn như tỉnh Cà Mau đã trưng dụng gần 300 trường học làm khu cách ly và hiện đang cách ly tập trung hơn 14.000 người, theo số liệu của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Cà Mau được báo Cà Mau dẫn lại. Trước tình hình này, các tỉnh phải cho cách ly tại nhà. Chẳng hạn như nhiều địa phương ở tỉnh Cà Mau phải thực hiện việc đổi nhà, cho mượn nhà, tận dụng chòi, vuông để cho người dân về tự cách ly. Tình hình căng thẳng đến mức có lúc 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã kiến nghị lên chính phủ tạm ngưng cho người dân về quê trong vòng 15 ngày để tránh vỡ trận. Nếu người dân tiếp tục tự về nữa thì không tỉnh nào chịu nổi. Năng lực điều trị, tỷ lệ tiêm vaccine của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long còn thấp, nên khả năng nhiễm rất lớn. Các tỉnh miền Tây có thể sẽ chuyển đỏ. Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu được Vietnamnet dẫn lời cho biết tại sao ông đưa ra kiến nghị này. Dòng người về quá lớn cũng khiến tỉnh Cà Mau hôm 3 tháng 10 phải ra quyết định ngưng nới lỏng giãn cách chỉ sau một ngày tỉnh này cho các dịch vụ, hàng quán mở cửa phục vụ trở lại. VOA đã liên hệ ông Đỗ Hảo, một trưởng ấp ở xã Tân Việt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, để tìm hiểu và được cho biết xã Tân Việt đến nay đã tiếp nhận gần 600 người, trong đó ấp của ông đón trên 50 người. Theo lời ông thì hiện giờ tất cả các huyện, xã, ấp đều đã được huy động cho công tác đón người về theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Vì lượng người về quá nhiều, huyện xã nào nhận về huyện xã nấy, chứ tỉnh không còn chỗ để cách ly tập trung. Do đó, xã của ông phải dọn ra 3 trường học để cho bà con tập trung về đó. Ông Hảo cho biết.
Tập trung về đó mình phải lo, phải đi vận động gạo, thức ăn rồi này kia, nấu cơm, nuôi 3 cái điểm sữa, 3 cái trường học này nè.
Ông nói. Theo lời ông thì Ủy ban tỉnh cấp cho mỗi người về được 20 kg gạo. Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ nhu yếu phẩm như nước tương, đường, muối, dầu ăn. Còn thực phẩm như rau, củ, quả, thịt, cá thì ông đi vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Các tiệm tạp hóa đang kinh doanh thấy người về, người ta cũng thương nên họ cho nhiều. Họ có gì cho nấy nên vận động rất là dễ, ông Hảo nói. Và cho biết trong xã cũng có những người tình nguyện tham gia nấu ăn rồi phân phát đến các khu cách ly. Còn đối với những ai muốn về nhà tự cách ly, thì ông phải đi khảo sát chỗ ở của họ có đảm bảo điều kiện cách ly không, nhất là phải đầy đủ điện đài, bếp ăn, nhà vệ sinh riêng, nước sinh hoạt, ông nói. Hiện tại ở ấp của ông đã giải quyết cho về nhà hơn 30 người rải rác trong 17-18 hộ để tự cách ly. Họ phải có phòng riêng biệt, không được ở chung với ai hết. Ông nói và cho biết những người tự cách ly cũng được cung cấp lương thực, thực phẩm để họ có thể sống qua 28 ngày. Các điểm trường học được chọn làm nơi cách ly, có phòng ốc sạch sẽ, cao ráo, vệ sinh đầy đủ, nhiều phòng, cũng theo lời ông, và các phòng cách ly phải đảm bảo mật độ không được ở quá đông và phải được khử khuẩn hàng ngày. Ông cho biết kể từ làn sóng người ồ ạt về quê đến nay, địa phương ông vẫn đảm đương nổi và không bị quá tải, vì khi có người được về nhà thì khu cách ly lại có phòng trống để tiếp nhận người khác. Chỉ trừ 1-2 ngày đầu chuẩn bị không kịp vì người dồn về quá đông, ông nói kể từ ngày 11 tháng 10 số người về đã ít đi, hình như họ về mấy ngày đầu cũng gần hết rồi. Đôi lúc mệt mỏi tôi cũng muốn bỏ cuộc, nhưng khi ra tiếp cận với bà con thì mới thấy họ nghèo khổ. Mấy tháng qua họ mần không được, ở nhà rồi họ nhớ nhà, họ ở trển không có việc làm, không có tiền đóng nhà trọ nên họ mới về, ông Hảo nói với VOA.
Thấy mấy cái hoàn cảnh như vậy rồi thôi cũng quên mệt mỏi thì cố gắng thôi.
Ông giải bày, ông cho biết chính quyền chỉ mới hỗ trợ cho người dân thất nghiệp tại chỗ mỗi người được 1,5 triệu đồng, còn những người trở về thì chưa được hỗ trợ tiền. Về tâm lý của người dân địa phương, ông nói.
Khi mà mình đang yên, đang lành mà thấy cái lượng người về đông, họ cũng sợ.
Theo lời ông kể thì khi dòng người từ vùng dịch đổ về, người dân không dám ra đường, không dám tiếp xúc, các cửa tiệm buôn bán giờ cũng không còn ai ghé vì người dân rất sợ dịch. Nhưng họ về đông, chứ họ có về thẳng thôn ấp đâu, họ phải đi tập trung, hay đủ điều kiện thì về nhà cách ly bị giăng dây hết, nên bà con cũng yên tâm. Ông nói và cho biết nhờ vào vận động nên bây giờ bà con cũng hiểu, không còn kỳ thị xa lánh người về nữa. Theo lời ông thì chính quyền các tỉnh nên khuyến khích bà con ở lại, đừng về vì tình hình dịch ở Sài Gòn đã hạ nhiệt, ở lại được chích ngừa, đi làm lại khi các công ty mở cửa lại chứ về dưới này cũng thất nghiệp, còn phải lo cho cuộc sống sau này nữa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo mời quý vị đến với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 66 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are ask for someone's hand and a fly on the wall.
Trong bài học hôm nay, hai từ ngữ ta học là ask for someone's hand and a fly on the wall.
Milan's dear friend Margaret is such a lovely girl. She has a wonderful personality. She's easygoing, caring, and such fun to be around. Many of her friends adore her, above all Mark, for sure. Mark's in love with her, and officially proposed to her last week. Milan and Mike are so happy for both of them.
Bạn thân của Milan, Margaret, là một cô gái thật dễ thương. Cô ta dễ tính, tốt với mọi người và vui vẻ với tất cả. Ai cũng quý cô, nhất là Mark. Rõ ràng là như vậy. Mark yêu cô và tuần trước đã chính thức xin cưới cô. Milan và Mike rất mừng cho họ.
Milan, I think Mark made a very smart decision to propose to Margaret in her birthday party last week.
Mike nói, Milan, tôi thấy là Mark đã làm một quyết định thận thay là đã xin cưới Margaret trong tiệc sinh nhật của cô tuần trước. Margaret's such a pretty girl. At that moment, when Mark presented her with the ring, her face glowed. I could see tears, happy tears, in her eyes. Margaret xinh lắm. Lúc Mark trao nhẫn cho cô, mặt cô sáng rực lên. Tôi thấy nước mắt sung sướng trong mắt cô.
Mark, too, he was really emotional.
Mike nói, Mark nữa, anh ta cũng cảm động lắm. I can understand. That's the time they are committed to living together for the rest of their lives. Tôi hiểu được, đó là khi họ hứa nguyện sống với nhau trọn đời.
Yes, when you ask for someone's hand, it's a serious vow.
Mike nói, đúng, khi ta ask for someone's hand, xin ai bàn tay, đó là lời hứa nghiêm trọng. Ask for someone's hand, that means you're asking somebody to help you. Ask for someone's hand, đó là nhờ ai làm gì đó anh?
No, no. Give me a hand is an American idiom meaning help me. Ask for someone's hand, ask, A-S-K, for someone's hand, H-A-N-D, is different. It means ask someone for marriage.
Mike nói, không không, give me a hand là từ ngữ Mỹ, có nghĩa là giúp tôi một tay. Ask for someone's hand, ask, A-S-K, for someone's hand, H-A-N-D, là khác, nghĩa là xin cưới ai. Ah, so Mark asked for Margaret's hand means she asked to marry Margaret. Ah, vậy Mark asked for Margaret's hand, nghĩa là anh xin cưới cô.
Yes, too bad I didn't hear all he said to her at that moment. I know he's very romantic.
Mike nói, tiếc quá, tôi không được nghe anh nói gì với Margaret lúc đó. Tôi biết anh ta rất lãng mạn. Mark's a poet at heart. Margaret has shown me a few letters he wrote to her. Such delightful declaration of love. Mark có trái tim thi sĩ. Margaret đã cho tôi xem vài lá thư anh viết cho cô. Anh tỏ tình thật đáng yêu.
He also writes and talks about other topics, nature, the arts, etc. His words are sincere and his ideas well expressed.
Mike nói, anh cũng viết và nói về nhiều đề tài khác, thiên nhiên, nghệ thuật, vân vân. Lời của anh ta thành thật và ý diễn tả rất khéo. What a talented gentleman he is. Anh là một người lịch sự và nhiều tài.
Milan, what about me? Now I'm getting jealous.
Mike nói, Milan, còn tôi thì sao? Tôi đang nổi cơn ghen tị đây. My dear friend, you're the best. Are you happy now? Bạn quý ơi, anh là hạng nhất. Anh vui chưa nào?
We're silly, aren't we? Seriously, I respect Mark for his many qualities. As you said, he's a true gentleman and a talented one.
Mike nói, mình đùa tếu thôi, đúng không? Thật ra tôi rất quý trọng Mark vì anh có nhiều đức tính rất tốt. Như cô nói, anh ta người lịch sự và có tài. Yes, and we were silly. But you're good enough. Well, back to Mark and Margaret. I think they make a remarkable couple. Both have good looks, good brains, and good hearts. Ồ, đúng, mình tếu. Nhưng anh tốt đủ rồi. Trở lại chuyện Mark và Margaret. Tôi thấy họ là một cặp đặc biệt. Cả hai đẹp tướng, thông minh và đẹp trong tâm nữa.
That's an appropriate description of these two friends of ours.
Mike nói, đó là câu tả rất đúng về hai người bạn của ta. Mike, how I wish I could hear them talking together, particularly about their love for each other. Mike, tôi ước gì nghe được những lời họ nói với nhau, đặc biệt là về mối tình của họ.
You mean you wish to be a fly on the wall to listen in to their conversation?
Mike nói, cô có ý muốn làm a fly on the wall để nghe họ nói chuyện. A fly on the wall? A fly on the wall? Con ruồi đậu trên tường.
Yes, a fly, F-L-Y, on the wall, W-A-L-L, means an unseen observer, an unseen listener.
Mike nói, đúng, a fly, F-L-Y, on the wall, W-A-L-L, nghĩa là một người chứng kiến hoặc lắng nghe người khác mà không ai thấy. Then I really want to be a fly on the wall when Mark reads beautiful poems to Margaret. Vậy thì tôi thật muốn là a fly on the wall mỗi khi Mark đọc những bài thơ thật đẹp cho Margaret.
And I wish to have been a fly on the wall when my Uncle Ben convinced my aunt to take a loan from the bank. I would have stopped them. They have such difficulty paying it back now.
Mike nói, và tôi cũng ước đã là a fly on the wall khi chú Ben của tôi thuyết phục cô tôi vay tiền nhà băng. Bây giờ chả khó quá. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Ask for someone's hand, nghĩa là hỏi cưới. Và a fly on the wall, nghĩa là người chứng kiến mà không ai thấy. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America.